Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc lập đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý khách muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Hân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Luật ở California nói rằng là người cha, người mẹ đủ thẩm quyền để mà chăm sóc cho con của mình. Cả hơn một thế kỷ và cũng đã từ thời nào đến giờ, luật ở tiểu bang này đã nói rằng là cha mẹ là người có trách nhiệm phải chăm sóc, lo lắng và kiểm soát những người con ở dưới tuổi 14. Và cái việc này nó phải được đặt vào cái trọng trách của người cha và người mẹ. Trừ khi người cha hay người mẹ này được thấy rằng là họ không có đủ điều kiện hoặc là họ không có đứng vào cái vị trí có thể chăm sóc cho cái người con này được, thì đến lúc đó cái quyền hạn làm cha làm mẹ của họ mới bị tước đi, và cái quyền để mà nuôi nấng dạy dỗ những con của mình là những cái quyền mà người cha người mẹ phải có. Nếu những cái việc đó đi đến cái chỗ phải tước đi thì người cha và người mẹ này có được cái quyền dưới hiến pháp Hoa Kỳ để biết rằng là cái việc này nó sẽ xảy ra. Để làm gì? Để họ có thể trình bày và nói cho biết rằng là họ vẫn là cha là mẹ của cái người con này. Và ở trên tòa cũng nói rằng là một người cha, người mẹ mà đứng ở cái vị trí là tốt sẽ không bị mất đi cái quyền giữ con, bởi vì không phải là vì họ không đủ khả năng để cung cấp cho người con một cái mái nhà, nhưng mà họ vẫn có cái quyền với những người con này. Vì thế những cái câu hỏi mà chúng ta đã được nghe rằng là vì tôi không đi làm cho nên người phối ngẫu của tôi nói là tôi không có quyền được nuôi con, những cái câu nói đó nó không hoàn toàn đúng, tại vì nó phải dựa vào từng trường hợp một. Cha mẹ có cái bổn phận là phải nuôi nấng dạy dỗ con cái, giống như là chúng ta đã được biết và được nghe biết bao nhiêu lâu rồi. Và đối với cha mẹ Á Đông, người Á Đông, chúng ta rất là cẩn trọng trong cái vấn đề này. Và tình yêu, tình thương của người cha, người mẹ cho những người con này, có lẽ chúng ta không thể dùng cái gì có thể so sánh được. Nhưng mà khi đi đến vấn đề pháp luật, chúng ta phải biết rằng là luật pháp họ đối diện với những cái việc này như thế nào ở trên tòa. Tôi không nói đến cái vấn đề dependency, tức là vấn đề mà người con của mình bây giờ trở thành một thành phần của chính phủ, tức là khi mình không có đủ khả năng hay là mình không đứng ở một cái vị trí tốt thì những người con này sẽ được nuôi nấng dạy dỗ bởi cái quyết định ở tòa. Khi chuyện này nó xảy ra thì chúng ta có liên quan đến một cái bộ phận của tòa chúng ta gọi là dependency. Còn khi mà chúng ta đi đến cái chỗ ly dị thì tòa sẽ quyết định người nào là người giữ con và người nào là người thăm viếng con. Và khi chúng ta đi đến cái chỗ là chúng ta ra đi, mất, thì tòa quyết định ai là người được quyền chăm sóc cái người con này. Nhưng không cần thiết phải làm việc đó nếu chúng ta biết trước rằng là chuyện này nó xảy ra thì chúng ta phải ngồi xuống và phải quyết định ngày hôm nay nếu chúng ta có những người con ở dưới tuổi vị thành niên, mẹ chết thì bố sẽ là cái người chăm sóc cho con và ngược lại. Đó là cái quyền tối cao của một người có được khi đứng bậc làm cha làm mẹ. Nếu mà cái người mẹ này nói rằng là tôi không muốn ông ấy chăm sóc cái đứa con này vì ông ta đã bỏ bê bố mẹ con tôi, vì ông ta đã không làm bổn phận của một người cha, những cái sự tranh cãi đó có thể hay không có thể trở thành một cái vấn đề ở trên tòa nếu cái người mẹ hoặc là cái người cha quyết định rằng là cái người con này sau khi mình chết đi sẽ được nuôi nấng dạy dỗ của một người lạ hoặc là một người người không có họ hàng, mà ngay cả một người là họ hàng đi chăng nữa nó cũng sẽ rất là khó. Vì cha hoặc mẹ là cái người có cái quyền với cái người con mình sinh ra. Người mẹ này viết một cái di chúc, và trong cái tờ di chúc đó bà nói rằng là nếu tôi chết đi thì cái người con này tôi muốn nó sống với lại cái người này. Và cái người này trong cái đơn hồ sơ này là một ông cha. Nhưng khi bà này bà chết đi rồi thì cái ông này ông ấy bước vào tòa yêu cầu tòa cho ông ấy được quyền làm giám hộ cái người con này của ông ấy vì hai người đã ly dị. Và cái quyền được nuôi con đã được lệnh tòa cho bà ấy được nuôi đứa bé này. Và khi mà ông ấy bước vào tòa, ông xin tòa cho ông ấy được nuôi đứa bé này, thì cái vị trí của ông cha, cái người cha này chứ, vị trí của cái người cha này phải là cao hơn cái vị trí của cái ông cha mà bà này bà ấy để cái di chúc lại, để đặt cái ông cha này vào cái vị trí nuôi con của bà ấy. Và khi đi ra tòa thì chúng ta biết rằng là ra tòa chúng ta phải thưa những gì là sự thật. Thì người cha của đứa bé này nói, tôi không có nhà, nhưng nếu tôi có được cái quyền nuôi con tôi, thì tôi sẽ đưa nó cho cái người con lớn của tôi, và người con cả của tôi là người có gia đình, và cậu ấy sẽ chăm sóc cho em cậu ấy. Nhưng tôi lúc nào cũng có mặt ở đó và tôi sẽ tiếp tục nuôi nấng dạy dỗ con tôi. Cái người mà phản đối cái việc này là một người linh mục. Và ông ấy nói rằng là ông ấy có thể đưa cái đứa bé này về sống với ông ấy. Nhưng mà nếu mà ông là người có cái quyền giám hộ thì ông ấy sẽ nuôi nấng đứa bé này và ông ấy sẽ cho nó đi học đầy đủ ở trong cái trường học nội trú. Và vì thế, dưới điều khoản mà luật được đưa ra, chúng ta có thể chỉ định ai là người sẽ chăm sóc con mình. Nhưng chúng ta đừng quên rằng là cho dù chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, cái người cha, người mẹ là cái người sinh ra con, cái người con này sẽ có cái quyền trước bao nhiêu người khác. Chúng ta không có thể nào nói rằng là người này đã không có sống với tôi bao nhiêu lâu, cho nên tôi không có biết là tôi có thể để cho nó ở với lại cái người đó không. Tại vì cái người đó giống như là một cái người lạ đối với nó vậy. Trong khi nó gặp cái người này thông thường mỗi ngày, mỗi tháng trong một cái hồ sơ khác. Ở đó chúng ta chỉ mới nói về vấn đề giám hộ con người nhé. Chúng ta chưa nói về vấn đề giám hộ cái tài sản của một người. Tại vì quý vị biết có những người cha, người mẹ, khi họ ra đi, họ để lại một cái tài sản rất là nhiều cho cái người con của họ. Vậy thì tòa có trách nhiệm như thế nào để mà kiểm soát cái số tiền mà cái người con này được lãnh? Vì vậy, cái việc mà giám hộ con người, tức là person, hay là giám hộ tài sản, tức là estate, đó là một cái vấn đề quan trọng đối với tòa. Khi mà cái người mẹ này ở trong cái di chúc đã muốn đặt cái người con này được nuôi nấng bởi một người bạn, thì khi bà ấy mất đi và bà để lại một cái số tiền khá lớn. Thì cái người bố này yêu cầu tòa được chỉ định cho ông ấy, yêu cầu tòa chỉ định cho ông ấy được làm người giám hộ. Cái hồ sơ này đã được quyết định khá lâu, mãi từ đầu thế kỷ trước kìa. Ok. Và khi mà hai ông bà này đi đến cái chỗ ly dị và bà ta được quyền nuôi con, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó bà ấy đã ra đi. Nhưng mà khi bà ấy ra đi, bà để lại một cái di chúc, và trong cái di chúc đó bà nói rằng là nếu bà ấy mất đi thì cái người chị của cái ông chồng cũ của bà sẽ là cái người nuôi nấng cái đứa bé này. Còn gì tốt hơn, phải không? Mình chỉ định người chị chồng cũ của mình nuôi con mình, rất là tốt, một cái sự liên hệ giữa gia đình rất là tốt. Nhưng rồi ông này ông ấy lấy vợ thứ hai và ông cũng có con nữa. Trong khi hai người chung sống với nhau thì ông ấy vì bổn phận ông ấy đã không có ở nhà nhiều. Những cái chi tiết này quý vị biết nó rất là quan trọng khi nó đi vào tòa, tại vì người này cũng muốn được nuôi dưỡng đứa bé, người kia cũng muốn được nuôi dưỡng đứa bé, và họ đưa những cái chi tiết này ra để cho tòa thấy rằng là cái người nào là cái người có thẩm quyền để nuôi cái đứa bé này. Và khi ông ấy mất đi thì cái bà vợ của ông này đệ đơn vào tòa, yêu cầu tòa cho bà ấy được nuôi đứa bé và được chăm sóc cái tài sản mà đứa bé này được lãnh. Và khi mà cái người dì hay là người cô hay là người bác của cái đứa bé này được cái quyền chăm sóc cái đứa bé này, thì bà đã không có ở thành phố này khá lâu. Đến lúc bà ấy trở về thì bà mới biết rằng là cái người mẹ kế của cái cô bé này đã đặt đơn yêu cầu cho bà được chỉ định là người giám hộ. Và bà bác này bà ấy mới đặt giấy tờ phản đối cái việc này. Bà ấy yêu cầu chánh án bãi cái việc mà chánh án đã ra lệnh cho bà ấy có quyền được nuôi cái đứa bé này. Bà này, bà mẹ kế của cô bé này không những là đặt đơn xin được quyền giám hộ, nhưng đặt đơn xin là mẹ nuôi của cái cô bé này nữa. Vì vậy khi mà chánh án tòa đã quyết định như vậy rồi thì bà này bà ấy mới bắt đầu kháng cáo. Chánh án ở trên tòa nói cái điều luật dân sự 241 nói rằng là cái việc giám hộ của một người con legitimate, tức là cái người con này không phải là người con sinh ra ngoài vòng hôn thú, có thể được chỉ định bởi cho phép người cha với cái sự đồng ý của người mẹ. Cái người cha trong cái hồ sơ này chưa có mất khi mà cái di chúc của cái bà này được đưa vào tòa. Và vì vậy, cái di chúc của cái bà này đã chỉ định một người khác đứng ra làm giám hộ con của bà. Vì thế, ông ấy phải đặt đơn để yêu cầu tòa quyết định rằng là cái di chúc bà ấy đưa ra đó nó không có hiệu lực. Nó không có hiệu lực là vì ông là cha mà ông vẫn còn sống ngày hôm nay. Cho nên ông ấy phải là người có quyền được giám hộ và nuôi con của ông ấy. Và tình tiết nó đã đi đến cái chỗ xa hơn nữa là khi ông ấy mất đi rồi thì bây giờ ai là người có cái quyền để mà chăm sóc cái đứa bé này? Cái người mẹ kế của cái đứa bé này hay là cái người mà mẹ ruột của cô bé này chỉ định trên cái di chúc đó? Khi chúng ta nói đến cái việc giám hộ của một người con, chúng ta phải biết rằng là chúng ta là người cha, người mẹ, hoặc là chúng ta là cái người đứng cái vị trí xin được làm giám hộ, nó sẽ được tôi có thể nói cái chữ này sẽ được kiểm soát, hay là nói quá thêm nữa là cái chữ soi mói như thế nào bởi nhân viên của tòa, là vì họ phải biết rằng là cái người con này sẽ được sống trong một cái môi trường như thế nào, có an toàn, có đầy đủ mọi người chăm sóc cho cô ấy không, hay là cô ấy sẽ là cái người bị hành hạ, bị bạc đãi. Quý vị thấy chưa? Đây là những cái lý do tại sao khi những cái việc mà xin nhận làm con nuôi hoặc là xin cái việc làm giám hộ, nó phải được cái sự kiểm soát bởi những gì tòa đã đặt ra, và những người nhân viên của tòa sẽ phải làm cái việc điều tra cho kỹ càng. Tại vì nếu cái người sống trong căn nhà đó có những vấn đề liên quan đến hình sự thì sẽ được đối diện hay là sẽ được xem khác khi mà đi đến cái chỗ phải đưa ra những cái bảng báo cáo để tòa có cái quyết định là ai là người có quyền giám hộ cái người bé này. Quý vị thấy cái án này trên luật trên tòa nói rằng là người con 14 tuổi trở xuống, người con trên 12 tuổi đã có một phần thẩm quyền để mà yêu cầu tòa cái gì đó mà họ muốn. Nhưng mà đây là cái nhiều người ngộ nhận là về vấn đề giám hộ nó khác, về vấn đề custody, tức là tranh giành nuôi con, dưỡng con, tranh giành nuôi con hay là chăm sóc con nó khác. Những người con của mình dưới 14 tuổi ở trên tòa vẫn là những người thuộc về cái quyết định của tòa để mà người cha hoặc người mẹ được chỉ định chăm sóc con, phải nuôi nấng dạy dỗ người con đó. Nhưng quý vị thấy cả hai đều nói đến người con khoảng chừng 14 tuổi. Đây là cái khó của nhiều người cha người mẹ. Tại vì khi mà con mình nó 14 tuổi trở lên rồi, nếu chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, cho dù tòa có ra cái lệnh đi chăng nữa, cũng không có cần phải cái người 14 tuổi này và trở lên, tức là 15, 16, 18, họ không có phải là làm theo những gì người cha, người mẹ nói, tòa đã ra lệnh. Nhưng cái việc khuyến khích người cha, người mẹ luôn luôn nói chuyện với con để con của mình có được cái sự liên hệ mật thiết, huyết thống giữa cha và mẹ, đó là một cái điều tốt. Và mong rằng là không phải có cái lệnh tòa thì chuyện nó mới xảy ra. Cha mẹ lúc nào cũng nên khuyên những người con mình giữ những cái tình nghĩa gia đình đó cho nó được tốt đẹp trong những cái ngày tháng mà những người con này vẫn còn ở dưới thẩm quyền của mình để mà chăm sóc, để mà nuôi nấng, dạy dỗ. Vì vậy, khi chúng ta đứng ở cái vị trí làm cha làm mẹ, đó là một cái vị trí rất là tốt và nó cho mình có nhiều cái thẩm quyền để mà mình làm những cái việc nuôi nấng, uốn nắn, dạy dỗ con mình lên người. Không cần thiết đến những cái điều luật đã được đặt ra, mình phải biết rằng là khi chúng ta sinh ra những người con bởi vì tình yêu của hai người có với nhau, thì con của mình là cái người mà mình muốn cho nó được với người. Mình phải chịu những cái thiệt thòi giữa cái cuộc sống của hai người lớn để mà cho con mình nó được hưởng một cái cuộc sống an bình. Nó không phải chứng kiến những cái cảnh ấu đá bạo hành giữa cha và mẹ. Nó không phải chứng kiến những cái cảnh mà bát bể, đĩa bể. Nó không phải chứng kiến những cái cảnh mà hành hung giữa người cha và người mẹ với nhau. Những cái việc này nó không có giúp cho bất cứ một ai, ngoại trừ nó làm cho cuộc sống của mình bị xáo trộn lên. Và rất là nhiều khi chúng ta trong lúc giận dữ không thể nào suy nghĩ cho nó kỹ càng được, cho nó cặn kẽ được. Nhưng mà mình phải cố gắng để mà giữ cái hòa khí và cái sự an bình trong gia đình. Và nhất là khi mình có những người con ở cái tuổi dưới tuổi thành niên đó, mình phải làm sao để mà hai người đều có được cái sự chăm sóc cái người con mà mình đã tạo ra và sinh ra bởi vì tình yêu hai người có. Bà này bái có được quyền nuôi cái người con này. Ông ấy là một người trong quân đội. Ông ấy đi khá nhiều. Tranh án ở trên tòa quyết định cho bà ấy được nuôi con là vì ông không có mặt ở nhà nhiều. Cho nên chúng ta phải xem vào cái việc này khi đi đến cái chỗ mà chúng ta muốn có được cái sự chăm sóc nuôi nấng con cái như thế nào. Và khi ông ấy về, ông ấy không còn đi xa nữa, ông ấy muốn được có cái quyền thăm viếng con ông ấy, nuôi nấng con ông ấy, bà này bà không chịu. Ông ấy đưa con ông ấy đi chơi một chuyến đi xa, thì cậu bé này mới thủ thỉ với bố. Bố ơi, ở nhà con ở rất là khó. Mẹ có nhiều đàn ông tới nhà lắm. Hết người này đến người khác, và như thế này, như thế kia. Rồi thì là ông ấy bắt đầu, ông ấy điều tra và ông ấy xem rằng là cái cậu bé này như thế nào. Quý vị biết, con nít nó rất là nhạy cảm. Người Việt Nam chúng ta đã có cái câu cái gì? Đi ra ngoài thì hỏi người già, đi về nhà thì hỏi con trẻ, đúng không? Cho nên cái cậu bé này, cậu ấy thưa với bố cậu, xong rồi ông này ông bắt đầu ông mới điều tra những người hàng xóm và những người cô giáo, thầy giáo, những người bác sĩ, tất cả những người đó. Ông ấy xem rằng là con của ông ấy sống như thế nào. Đến khi ông ấy biết rằng là con của ông ấy sống trong một cái môi trường rất là, tôi có thể nói rất là không có được tốt đẹp, vì cái người vợ cũ của ông ta và cái người mẹ của cậu bé này đã không có chăm sóc cho cậu, đã để cho cậu sống hời hợt vì bà ta quá bận rộn với cuộc sống riêng tư của bà ấy. Ông ấy đặt đơn lên tòa, yêu cầu tòa cho ông ấy được lấy lại cái quyền chăm sóc con. Không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà ba tháng, sáu tháng, cho đến cả năm, tránh án ở trên tòa mới thấy rằng là những gì ông ấy đưa ra, những gì ông ấy yêu cầu là đúng, vì cái người mẹ này đã không làm những cái bổn phận của một người mẹ. Vì thế khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến con của mình, chúng ta nghĩ đến những cái việc gọi là giám hộ, cái việc nuôi con, những cái việc gọi là ai là người sẽ giữ con của mình. Nếu chúng ta đã không làm tròn bổn phận của người cha người mẹ, thì ở trên tòa họ cũng có cái quyền tước đi cái quyền cha mẹ đó. Và khi đi đến cái chỗ đó, đó là một cái điều rất là trầm trọng. Và người cha người mẹ này đã hoàn toàn chứng minh cho tòa thấy rằng là họ không đủ khả năng thẩm quyền để làm việc, làm cha, làm mẹ. Đây là một cái hồ sơ mà tôi nghĩ rằng là tôi nói để cho quý vị thấy rằng là ở trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái điều, những cái việc nó rất là lạ lùng hả? Cái bà này bà đẻ ra một lúc 8 đứa con. Không biết có ai nhớ cái chuyện này không? Bà đẻ ra một lúc 8 đứa con. Thì có một cái hội đoàn, họ đặt đơn vào tòa, yêu cầu tòa cho họ được đem 8 cái người con này về nuôi. Vì họ nói bà không nuôi nổi 8 cái đứa con này. Tôi nghĩ một phần cũng là vì cái khoản tiền mà 8 cái người con này sẽ nhận được trên những cái việc mà như là quảng cáo hay là cái gì đó, hay là tiền chính phủ gì đó tôi không biết. Nhưng mà cái ông này, ông ấy là người ở trong một cái hội đoàn, và cái hội đoàn này họ đặt đơn vào tòa, yêu cầu tòa cho ông ấy được đưa 8 cái đứa bé này về là người giám hộ. Đó, quý vị thấy. Những cái việc này nó xảy ra trong cộng sở, trong cộng đồng của chúng ta, trong cái cuộc sống của chúng ta ở đây. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Cái quyết định cuối cùng vẫn là ở tay cái người chánh án, và những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của mình, nó là những cái sự cấu tạo lên một cái hồ sơ, và chánh án là cái người sẽ có cái thẩm quyền quyết định cuối cùng. Cho nên nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu hiểu ngày hôm nay, và xin kính chúc vị và dân một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp Di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút trong chương trình Luật pháp Di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đâu, hay là đang trên con đường lái xe đi làm về, hoặc là tới sở làm. Chúc quý thính giả đi về bình yên.
Khói trắng du đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm, hớ dịu tình đau. Ngày tan im lặng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng, như lệ giờ biết nhau. Dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh sẽ cho nhau đời nhau, xót xa em dắt đưa nhau mối hận. Trả lại nước mắt cho mình đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu. Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây.